Tôi từ chức giám đốc thiết kế và người đại diện hình ảnh, cô nói. Các thiết kế thuộc công ty, tôi để lại. Tên và những tác phẩm cá nhân, tôi mang theo. Muốn thành viên bỏ phiếu thông qua việc tạm tách quỹ khỏi Ninh Thị và mở cuộc biểu quyết cơ cấu mới trong 30 ngày. Hai người còn lại phản đối. Biên bản ghi đủ cả 6 lá phiếu. Cha tôi đứng giữa phòng, nhưng không còn là người quyết định cuộc họp kết thúc lúc nào. Tô Mạn Thanh bật khóc. Lần này không ai chạy đến dỗ bà. Tôi cầm tờ ra phả Gia Hân đã giật khỏi bàn. Tên tôi vẫn ở đó, một dòng mực đen mới viết. Tôi không gạch nó, cũng không xin họ giữ lại. Tên này là của tôi nói. Nó không chứng minh ông đã làm tròn vai cha. Và nếu ông xóa nó, huyết thống cũng không biến mất. Từ hôm nay, tôi không dùng gia phả này để đo mình có gia đình hay không. Tôi đặt tờ giấy xuống rồi bước ra ngoài. Gia Hân kéo vô ly đi bên cạnh. Cô Lưu đi sau, mang bản nghị quyết có dấu đỏ. Mưa đã ngừng. 30 ngày tiếp theo, không giống một kết thúc viên mãn, được chuẩn bị sẵn. Quỹ mất hơn nửa khoản tài trợ. Hai cửa hàng tiếp tục hủy đơn. 8 người ở xưởng chưa thể trở lại ngay. Ninh Thị gửi thư phản đối cơ cấu mới và từ chối cho quỹ dùng kho trưng bày. Nhưng những tài liệu công khai khiến ba hiệp hội thợ đề nghị góp phí thành viên. Khách sạn Minh Hồ không quay lại hợp đồng cũ, song đồng ý mua một lô nhỏ với tên từng người thợ ghi trong hồ sơ. Đến tháng thứ 2, 4 trong 8 người tạm nghỉ trở lại. Hai người tìm được việc khác. Hai người chọn nhận đơn tại nhà. Không ai được trả lại những ngày đã mất. Chúng tôi chỉ có thể xây một cách làm khiến mất mát ấy không lặp lại. Gia Hân ở trên gác xưởng đúng 6 tuần. Sau đó cô thuê một căn hộ nhỏ bên kia con kênh và mở phòng thiết kế riêng. Trên tấm biển trước cửa chỉ có tên cô, không có họ Ninh Thị, cũng không có lời giải thích cô là con ruột hay con nuôi của ai. Chúng tôi không gọi nhau là chị em ngay. Có ngày cùng ăn tối, có ngày tranh cãi đến mức không nhắn tin. Nhưng khi quỹ bầu đại diện mới, cô đề cử cô Lưu chứ không đề cử mình. Còn tôi bỏ phiếu cho phương án trả công của Gia Hân vì nó tốt, không phải vì cô đứng cùng phía. Tô Mạn Thanh đến xưởng vào một chiều cuối thu. Bà không mang quà. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa và hỏi tôi đã sống ra sao ở Vô Tích. Tôi kể một phần. Bà nghe mà không xin tha thứ. Khi ra về, bà hỏi lần sau có thể đến nữa không. Tôi nói bà có thể hỏi trước. Tôi chưa gọi nơi đó là nhà, cũng chưa đóng cửa vĩnh viễn. Ninh Chính Dương không đến.